Đấng hằng sống, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Trong các bài đọc hôm nay, chúng ta được mời gọi để trở nên khôn ngoan và tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực. Tuy nhiên, sự khôn ngoan đích thực không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ nơi chính Thiên Chúa, nơi lời của Người, nơi chính mình và máu Con Thiên Chúa ban sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đưa chúng ta lên một trình độ cao hơn của sự khôn ngoan. Đó là sự chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, giữa sự thật và sự giả dối. Sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Hãy sống như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ. Hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa nằm trong những luật tự nhiên của vũ trụ, trong lương tâm đạo đức của con người và trong mặc khải của Thánh Kinh và Thánh Truyền. Trong những huyền thoại về vua Salomon khôn ngoan đã được truyền tụng qua các thế hệ, có câu chuyện kể sau đây. Ngày xưa có một bà hoàng hậu rất giàu sang đã mời vua Salomon tới cung điện của bà để thử tài khôn ngoan chưa từng có trên đời của vị vua nổi tiếng này xem có đúng không. Bà đem trình vua Salomon hai bó hoa và tuyên bố, một bó hoa được chế tạo ra bởi một tay thợ thủ công tài giỏi, và một bó hoa thật cắt từ trong vườn ra. Chúng tôi muốn được chứng kiến qua sự khôn ngoan của Ngài. Xin Ngài cho chúng tôi biết bó hoa nào là bó hoa thực. Vua Salomon ngồi quan sát kỹ lưỡng mỗi bó hoa. Màu sắc cũng như cành lá thật giống nhau. Cả hai đều có những giọt sương và ngay cả những khuyết điểm bất toàn cũng giống nhau. Vua Salomon không thể nói lên sự khác biệt được. Ngay lúc vua sắp sửa chấp nhận thua cuộc thì một con ong đã bay vào cung điện qua cánh cửa sổ mở. Nhưng cận thần trong cung điện cố gắng ra sức đuổi con ong, nhưng vua Salomon ra dấu cho họ cứ để cho con ong trong phòng. Con ong bay lượn một vòng khắp phòng và sau cùng nó đã đậu lên một trong hai bó hoa. Lập tức vua Salomon công bố bó hoa đó là hoa thật. Đấng sáng tạo đã xếp đặt định luật Ngài nơi vũ trụ thiên nhiên để dạy ta biết phải học hỏi sự khôn ngoan của Ngài, nguồn mạch của thiên nhiên và sự sống trên vũ trụ này. Một trong những tác giả bảo vệ đức tin ở thế kỷ 20 là Chesterton trong cuốn Orthodoxy. Chesterton đã viết về sự quan trọng của truyền thống, một nguồn sống khôn ngoan vĩ đại cho các Kitô hữu. Truyền thống có thể được định nghĩa như một sự mở rộng của quyền bầu cử. Truyền thống nghĩa là bỏ phiếu cho phần ít người biết đến nhất trong tất cả các giai cấp tổ tiên của chúng ta. Đó là nền dân chủ của những người đã chết. Truyền thống từ khước chịu phục tùng tập đoàn đầu sỏ nhỏ bé và kiêu căng của những người có vẻ tỏ ra quyền hành. Tất cả những người dân chủ phản đối lại những con người đang bị mất tư cách bởi tình cờ sinh ra. Truyền thống chống lại sự đánh mất tư cách của họ bởi tình cờ chết đi. Dân chủ nói với chúng ta không được chảnh mảng ý kiến của một người tốt, ngay cả nếu người đó là cha của chúng ta. Ở bất cứ cấp độ nào, tôi cũng không thể tách rời hai tư tưởng dân chủ và truyền thống. Đối với tôi, dường như chúng là một. Người khờ dại là một người hay một cộng đoàn tự giới hạn mình vào thời gian hiện tại. Chúng ta có rất nhiều điều phải học hỏi từ các tiên tri, các tư tưởng gia và các nhà hiền triết ở quá khứ. Truyền thống là tiếng nói khôn ngoan của họ. Và trong bài phúc âm, Chúa Giêsu đã mặc khải chân lý tối hậu của sự khôn ngoan là được nối kết với đời sống của ba ngôi Thiên Chúa qua việc đón nhận mình và máu của Con Thiên Chúa. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Trong thông điệp Ecclesia de Eucharistia, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết: Hiệu năng ban ơn cứu độ của hy tế được thực hiện trọn vẹn khi mình và máu Chúa được tín hữu lãnh nhận qua việc rước lễ. Tự bản chất hy tế tạ ơn hướng đến sự kết hiệp nội tâm của người tín hữu với Đức Kitô qua việc rước lễ. Sự kết hiệp đó mà người so sánh với sự kết hiệp trong đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi thật sự đã thực hiện. Đức Giáo Hoàng đã trích lời của Thánh Ephraim viết như sau: Người đã gọi tấm bánh là thân mình hằng sống của người và đã lấp đầy tấm bánh đó bằng chính người và thánh khí của người. Tất cả anh chị em hãy cầm lấy mà ăn và cùng với bánh ấy hãy ăn Chúa Thánh Thần, vì đó đích thật là mình Thầy, và ai ăn sẽ được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã biết rằng đời sống con người tuy được Thiên Chúa ban cho mọi ơn lành, nhưng do tội lỗi đã làm cho cuộc sống trở nên đầy những gian nan, thử thách và thù nghịch. Để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này, Ngài đã trở nên bánh từ trời, hiện diện trong nhà tạm để thực hiện lời Ngài đã hứa. Ngài đã trở nên nguồn sức mạnh như lửa và thánh khí để nâng đỡ chúng ta trên cuộc hành trình chông gai về thiên quốc. Một câu chuyện kể về một em bé trai sống trong viện mồ côi. Em luôn ước ao rằng mình có thể bay được như chim. Em luôn thắc mắc tại sao mình không bay được và lý luận rằng ở sở thú có những con chim còn to lớn hơn em nữa nhưng chúng lại bay được. Tại sao mình không thể bay? Chắc là có gì không ổn. Em tự nghĩ như vậy. Một em bé trai khác bị khuyết tật từ khi mới sanh. Em bị què, không thể đi và chạy được. Em luôn mơ ước làm sao mình có thể đi lại và chạy nhảy như mọi em khác. Một ngày kia, em bé trai muốn được bay như chim đi lang thang ngoài công viên. Tình cờ em bé bị khuyết tật đang chơi nghịch cát. Em đến làm quen và hỏi xem nó muốn được bay như chim không. Không, em khuyết tật trả lời, tôi chỉ muốn được đi lại và chạy nhảy như mọi người thôi. Thế hả, tội nghiệp cho bạn, em muốn được bay như chim hỏi. Thế chúng mình có thể làm bạn với nhau được không? Được chứ, rồi hai em cùng chơi với nhau. Chúng đắp những ngôi nhà bằng cát, bắt chước các âm thanh của các loài chim chóc và thú vật, rồi lăn ra cười thích thú. Em muốn bay như chim nói, bạn là người bạn duy nhất của mình ước ao có thể làm được một cái gì đó giúp bạn đi lại và chạy nhảy như mọi người, nhưng không thể làm được, mình có thể làm một điều gì đó cho bạn. Rồi em trai mồ côi quay lưng lại, nói với em khuyết tật, bám chặt lấy cổ nó cõng trên lưng. Nó lấy đà chạy thật nhanh, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy em khuyết tật. Nó chạy băng qua vườn cỏ, ráng sức chạy nhanh hơn nữa băng qua công viên. Gió thổi vụ vụ trên khuôn mặt rạng rỡ của hai đứa bé. Người cha cảm động nhìn thấy đứa con khuyết tật của mình giang hai cánh tay ra, đập lên đập xuống như chim bay, rồi nó la thật to. Con đang bay, ba ơi, con đang bay. Dưới một góc cạnh nào đó, câu chuyện này giúp chúng ta hiểu về sức mạnh của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngài sẽ giúp vượt qua gian nan thử thách mà tự sức chúng ta không làm được. Chúng ta phải lấy bí tích thánh thể làm trung tâm điểm của đời sống thiêng liêng. Trong cuốn The Song of the Bird, cha Anthony de Mello, dòng tên, đã kể câu chuyện ngụ ngôn Thượng Đế là lương thực như sau. Ngày kia Thượng Đế quyết định thăm viếng trái đất, do đó Ngài đã sai một thiên thần đi dò thám trước khi đích thân Ngài xuống thăm viếng. Thiên thần trở lên và làm tờ tường trình như sau. Phần đông loài người thiếu ăn và nhiều người không có công việc làm. Thượng Đế phán, vậy chính ta đích thân làm của ăn cho những ai đói khát và trở nên việc làm cho những ai thất nghiệp. Ngay những tháng đầu tiên bước chân vào tiểu chủng viện năm 1966, chúng tôi đã được các cha giáo dạy bảo và thực hành việc tham dự thánh lễ mỗi ngày. Sau mỗi giờ học, Trong thời gian giải lao 15 phút, tất cả các chúng sinh có thói quen vào nhà nguyện viếng thánh thể. Chính sự thực hành này là nguồn sức mạnh thúc đẩy và hỗ trợ tôi trong bước đường theo đuổi ơn kêu gọi. Nơi bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có: mình máu Ngài, tình yêu, sức mạnh, niềm vui, sự bình an và khôn ngoan. Ngài không còn gì quý hơn để cho chúng ta nữa. Chính sự hiện diện thực sự của Ngài sẽ thay đổi cuộc đời của ta.